Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 13 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử sơ lược của 33 chân Phước Tử Đạo sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 15 tháng 10 tới đây. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về chuỗi mân côi cầu nguyện cho nước Mỹ do ông Manny Eric khởi xướng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài, tác giả của sách Diễm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, sáng hôm qua 12 tháng 10, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Giáo Hoàng Học viện Đông Phương nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Học viện này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15 thành lập năm 1917, cùng năm với Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Năm 1922, Đức Pio thứ 11 ủy thác cho dòng tên việc điều khiển và giảng dạy tại đây. Cơ sở giáo dục này là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy cao đẳng, nhắm mục đích phổ biến Kitô giáo Đông Phương. Năm 2009, học viện có 554 sinh viên thuộc hai phân khoa là các khoa học giáo hội Đông Phương và phân khoa giáo luật Đông Phương. 15% các sinh viên là tín hữu chính thống giáo. Từ khi thành lập đến nay, có 200 giáo sư, trong đó 50% thuộc dòng tên, đã giảng dạy tại học viện này. Đến nơi vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, các Hồng Y và Thượng Phụ, Tổng giám mục trưởng chào đón và trao đổi. Sau đó, tại khuôn viên học viện, Đức Thánh Cha đã làm phép một cây trắc bá trước sự hiện diện của đông đảo các sinh viên. Sau đó, tại đại thính đường của học viện, Đức Thánh Cha chào thăm các ân nhân và gặp gỡ cộng đồng các cha dòng tên phục vụ tại đây. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương và cũng là trưởng ấn Giáo hoàng Học viện Đông Phương, một sứ điệp. Trong đó, sau khi nhắc lại quá trình khai sinh và phát triển của học viện này trong một thế kỷ qua, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư tại đây dành ưu tiên cho việc nghiên cứu khoa học, theo gương các vị tiền nhiệm, đã nổi bật trong việc soạn và ấn hành các tác phẩm với những đóng góp quan trọng về phụng vụ, linh đạo, khảo cổ và giáo luật.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi Học viện Đông Phương giúp toàn thể cộng đoàn giáo hội khả năng lắng nghe cuộc sống và suy tư thần học, để nâng đỡ cuộc sống và hành trình của họ. Học viện có nhiệm vụ giúp các anh chị em chúng ta củng cố đức tin trước những thách đố lớn lao họ phải đương đầu. Học viện được kêu gọi trở thành nơi thuận tiện cho việc huấn luyện những người nam nữ, các chủng sinh, linh mục và giáo dân, để họ có thể nói lên lý do niềm hy vọng đang linh hoạt và nâng đỡ họ, và có khả năng cộng tác vào sứ mạng hòa giải của Chúa Kitô. Nhắc đến tình trạng nhiều sinh viên tại các học viện Đông Phương ở Roma theo học tại các đại học và phân khoa, trong đó họ không luôn luôn nhận được một nền huấn luyện hoàn toàn phù hợp với truyền thống của họ. Đức Thánh Cha mời gọi Học viện Đông Phương hãy suy tư xem có thể làm gì để bổ túc những thiếu sót đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dòng tên, ngoài sứ vụ đang thi hành tại Đại học Gregoriana và Học viện Kinh Thánh, cần làm sao bảo đảm cho Giáo hoàng Học viện Đông Phương một con số ổn định các nhà đào tạo dòng tên để hỗ trợ hoạt động của học viện này. Theo sư phạm của Thánh Ignacio và sử dụng phân định cộng đoàn phong phú, các thành phần của cộng đoàn, nhà dòng cũng như học viện, biết tìm ra những hình thức thích hợp nhất để huấn luyện các sinh viên mà các giáo hội ủy thác cho dòng chăm sóc, biết nghiên cứu nghiêm túc và đáp ứng các nhu cầu mục vụ của giáo hội liên hệ. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả gần đó để cử hành thánh lễ.
Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục tín thác vào Chúa qua kinh nguyện giữa những khó khăn của cuộc sống. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi này trong bài giảng thánh lễ lúc quá 10 giờ rưỡi sáng hôm qua 12 tháng 10 tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở gần đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký và cha bề trên tổng quyền dòng tên cùng với cha viện trưởng của Học viện Đông Phương. Ngoài ra còn có 24 hồng y, 6 thượng phụ và tổng giám mục trưởng, 12 giám mục và 60 linh mục giáo sư. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 thiết lập hai cơ quan vừa nói vào năm 1917 giữa lúc Thế chiến thứ nhất đang hoành hành. Ngày nay cũng vậy, chúng ta có thể nói đang có một thế chiến khác, thế chiến từng mảnh. Và chúng ta thấy bao nhiêu anh chị em Kitô chúng ta thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương đang bị bắt hại thê thảm, và các tín hữu sống thuộc các giáo hội này ở hải ngoại ngày càng lo âu. Từ đó nảy sinh bao nhiêu câu hỏi, tại sao như vậy, giống như bài đọc thứ nhất hôm nay trích từ sách ngôn sứ Malakia. Nhiều người than trách Chúa khi thấy những kẻ ác được thành công, thịnh vượng mà không bị trừng phạt. Từ đó người ta đặt câu hỏi, phụng sự Thiên Chúa có ích gì đâu? Cũng sách ngôn sứ Malakia xác quyết, Thiên Chúa không quên con cái Ngài. Ngài nhớ đến những kẻ công chính và những người đau khổ, dù bị áp bức, họ vẫn không ngừng tín thác nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta rằng, có một cách đánh động ký ức của Thiên Chúa, đó là kinh nguyện của chúng ta. Khi cầu nguyện cần có lòng can đảm của đức tin, tín thác rằng Chúa lắng nghe chúng ta, can đảm gõ cửa. Chúa nói với chúng ta rằng, ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ thì sẽ mở cửa cho. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy học cách gõ cửa tâm hồn của Thiên Chúa, hãy học cách làm như thế một cách can đảm. Ước gì kinh nguyện can đảm này cũng soi sáng và nuôi dưỡng việc phục vụ của anh chị em trong giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định lập trường chống án tử hình và kêu gọi nhấn mạnh đến vấn đề này hơn trong sách giáo lý Công giáo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, dành cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh tái chuyên giảng tin mừng tổ chức tại hội trường Thượng hội đồng giáo mục ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Thánh Cha nói, cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo, hạ nhục phẩm giá con người, bất kỳ án này được thi hành thế nào. Tự nó, án tử hình là điều trái ngược với tin mừng vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người, vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mắt đấng tạo hóa, và xét cho cùng, chỉ một mình Thiên Chúa là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ. Vì Thiên Chúa là một người cha, luôn chờ đợi người con trở về. Người con này khi biết mình lầm lỗi, xin tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể tước bỏ sự sống của một ai và cũng không thể khước bỏ khả thể phục hồi luân lý và cuộc sống có thể mưu lợi cho cộng đoàn.
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, trong những thế kỷ trước đây, khi người ta còn nghèo, các phương thế bảo vệ và sự trưởng thành xã hội chưa tiến triển tích cực, việc sử dụng án tử hình được coi như hậu quả hữu lý của việc áp dụng công lý. Rất tiếc là cả nước tòa thánh cũng đã sử dụng phương thế cùng cực và vô nhân đạo này, mà coi nhẹ quyền tối thượng của lòng thương xót trên công lý. Chúng ta nhận các trách nhiệm của quá khứ, và chúng ta nhìn nhận rằng những phương thức ấy là do một não trạng vụ luật hơn là hợp với tinh thần Kitô. Sự quan tâm bảo tồn quyền bính và sự giàu có vật chất đã đưa tới thái độ quá đề cao giá trị của luật lệ, ngăn cản người ta đi sâu hơn trong sự hiểu biết về tin mừng. Tuy nhiên, ngày nay, nếu giữ thái độ trung lập trước những đòi hỏi mới để tái khẳng định phẩm giá con người, thì chúng ta sẽ có lỗi nhiều hơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở đây chúng ta không mâu thuẫn với giáo huấn quá khứ, vì việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, luôn tìm thấy trong giáo huấn của giáo hội một tiếng nói thế giá và trước sau như một.
Harissa, cách giám mục Công giáo Syriac, tố cáo những đau khổ mà giáo hội này cùng với các giáo hội Kitô khác phải chịu, và chúng đe dọa trầm trọng sự hiện diện của các giáo hội này trong tương lai tại Trung Đông. Lập trường trên đây được các giám mục bày tỏ trong tuyên ngôn chung kết sau công nghị thường niên nhóm tại Harissa bên Liban từ ngày 3 đến 7 tháng 10 vừa qua. Các giám mục cho biết, trong khóa họp, các vị đã cứu xét tình hình trong vùng và những đau khổ mà giáo hội Syriac và các giáo hội Kitô anh em phải chịu do những khủng hoảng và xung đột kinh khủng tại Syria và Iraq, tình trạng bất an và xáo trộn ở Thánh Địa, thảm trạng các Kitô hữu ở Ai Cập. Tuyên ngôn có đoạn viết, tình trạng này gây đau thương và bách hại, khiến người dân buộc lòng phải di tản, rời bỏ quê cha đất tổ và làm cho tương lai sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông bị đe dọa trầm trọng. Những đau thương và bách hại ấy cũng kéo dài cuộc tử đạo của Chúa tại phần đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra và Chúa muốn chúng tôi ở lại. Đề cập đến tình hình Syria, các giám mục Syriac bày tỏ hài lòng vì an ninh và ổn định dần dần trở lại sau hơn 6 năm chiến tranh bị áp đặt cho đất nước này. Các vị kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người thiện chí hãy nỗ lực thực hiện một giải pháp chính trị đúng đắn cũng như đẩy mạnh sự hồi hương của những người di tản, để họ có thể góp phần tái thiết đất nước của họ. Nhắc đến Iraq, các giám mục vui mừng về việc giải phóng thành Mosul và vùng bình nguyên Nineveh khỏi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Tuyên ngôn nhấn mạnh rằng, cần phải chứng tỏ sự đoàn kết để thăng tiến quê hương và tái thiết những gì đã bị nạn khủng bố và cực đoan phá hủy. Các giám mục Syriac tuyên bố ủng hộ những nỗ lực hòa giải và hiệp nhất giữa mọi phe trong dân tộc Palestine, quyền của họ được thiết lập một quốc gia và sự hồi hương của những người tị nạn theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Về tình hình Liban, công nghị các giám mục Syriac nhận xét rằng đất nước này tiếp tục chịu đau khổ vì khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh, cũng như gánh nặng 2 triệu người tị nạn. Số người này gia tăng hàng chục ngàn mỗi năm.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe thuật lại tiểu sử sơ lược của 33 chân phước tử đạo sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 15 tháng 10 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 15 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong 35 chân phước lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là 30 vị tử đạo tại Brazil, rồi 3 vị thiếu niên tử đạo đầu tiên tại Mexico. Tiếp đến là 2 chân phước hiển tu Changelo Dalcri, dòng Cappuccino người Italia, và cha Manuel Miguel González, dòng Scolopi người Tây Ban Nha. Trong buổi phát hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của hai linh mục chân phước hiển tu, Changelo Dacri và cha Manuel Miguel González. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử của 33 vị tử đạo. Trước tiên là 3 chân phước thổ dân người Mexico, Cristoforo, Antonio và Joan, sống vào thế kỷ 16. 2 vị đầu tiên thuộc dòng dõi quý tộc. Thân phụ là 2 tù trưởng, còn Joan là đầy tớ của Antonio. Cả 3 đã chịu tử đạo ở Tlaxcala trong đợt truyền giáo đầu tiên ở Mỹ Châu. Cả 3 hân hoan đón nhận đức tin Kitô và vì thế họ đã bị đồng bào của họ đánh chết. Bối cảnh lịch sử hồi đó là vào năm 1524, các cha thừa soái đầu tiên dòng Francisco đến Tenochtitlan, rồi sau đó chia nhau đi 4 vùng là Mexico, Texcoco, Huejingo và Tlaxcala. Sau đó, có thêm các cha thừa sai dòng Đa Minh cũng đến truyền đạo tại đây. Các nhà thừa sai đặt công cuộc loan báo tin mừng trên ý niệm, ơn cứu độ là một sự thiện tuyệt đối cần phải đạt tới, và nhất là loại bỏ các tượng thần của dân chúng địa phương như những cản trở ơn cứu độ. Vào thời người Tây Ban Nha chinh phục Mỹ Châu năm 1519, với cuộc đổ bộ của nguyên soái Hernán Cortés và đoàn tháp tùng, dân chúng ở Mexico, đặc biệt là các thổ dân Alteco, tôn thờ các thần minh, và có nhiều cuộc sát tế người cho các thần minh, đời sống tôn giáo do giai cấp tư tế điều khiển. khía cạnh tôn giáo địa phương thời đó thuận lợi cho việc truyền bá Kitô giáo, hoặc do sắc tiến của người dân, hoặc do những người Tây Ban Nha chinh phục dùng võ lực áp đặt. Các tư tế dân ngoại và tín đồ của họ dĩ nhiên là không ưa các thừa sai. Các thừa sai Francisco và Đa Minh làm việc để thăng tiến nhân bản cho các thổ dân và bảo vệ họ chống lại các cuộc sát tế người cho các thần minh. Các thừa sai dùng các phương pháp quyết liệt như phá hủy các đền thờ và thần tượng ngoại giáo. Tất cả những điều đó đưa tới phản ứng của phần lớn thổ dân địa phương, và họ trút bỏ sự thịnh nộ trên ba thiếu niên Cristoforo, Antonio và Joan, được giáo dục tại trường của các cha dòng Francisco ở Tlaxcala.
Về Cristoforo, các sử liệu do cha Toribio da Benevento dòng Francisco không ghi lại tục danh của cậu, có lẽ vì tên dài và khó đọc đối với người Tây Ban Nha. Cristoforo sinh tại Alinhuesa, miền Tlaxcala, khoảng vào năm 1514 và 1515, con trai cưng và cũng là người sẽ nối nghiệp tù trưởng Azcotencan. Chẳng bao lâu, Cristoforo cũng theo gương của ba người anh em khác, đến học trường của các thừa sai Francisco từ năm 1524. Cristoforo theo học giáo lý và tự nguyện xin chịu phép rửa tội, và nhận tinh thánh là Cristoforo. Và trong thời gian ngắn sau đó, cậu trở thành tông đồ truyền bá tin mừng cho những người thân trong gia đình và những người quen biết. Cristoforo đề nghị với thân phụ và xin ông theo đạo, từ bỏ những tật xấu, nhất là tật say rượu. Nhưng ông không quan tâm gì đến những lời khuyên của con, và thế là Cristoforo đập vỡ các tượng thần trong nhà. Cậu bị cha cảnh cáo và tha thứ nhiều lần. Nhưng khi thấy con tái diễn nhiều lần những hành động như thế, người cha quyết định giết con. Ông lập kế gọi các con từ trường của các cha Francisco về nhà. Trong khi các anh em của Cristoforo vào nhà, thì ông nắm lấy tóc của cậu bé và vật cậu xuống đất, rồi lấy chân đá và dùng gậy để đánh con, làm cho chân tay của cậu bị gãy. Khi thấy Cristoforo tuy đau đớn nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện, ông quăng con vào đống lửa đang cháy. Vài ngày sau, cả mẹ của Cristoforo cũng bị giết vì đã toan tính bảo vệ cậu con. Người cha âm thầm chôn xác Cristoforo trong một gian phòng trong nhà. Một nhân chứng cho biết, sau đó ông đã bị kết án tử hình vì tội ác đó, có lẽ là do những người Tây Ban Nha trừng phạt. Vụ này xảy ra hồi năm 1527, và bây giờ Cristoforo mới được 13 tuổi. Một năm sau đó, một trong các thừa sai Francisco là cha Andrea da Cordoba đã khám phá ra nơi chôn xác của Cristoforo và đưa thi hài không bị hư nát của vị tử đạo về tu viện ở Tlaxcala. Một thời gian sau đó, cha Toribio da Benevento, cũng thuộc dòng Francisco, đã viết bài tường trình về cuộc tử đạo của Cristoforo và chôn bản văn đó trong nhà thờ Đức Mẹ Maria ở Tlaxcala.
Hai vị tử đạo Antonio và Joan, sinh khoảng năm 1516 và 1517, tại Tizatlan, cũng thuộc miền Tlaxcala. Antonio là cháu và là người thừa kế của tù trưởng địa phương, còn Joan là đầy tớ của Antonio. Cả hai đều theo học tại trường của các cha dòng Francisco. Năm 1529, các thừa sai dòng Đa Minh quyết định thành lập một cứ điểm truyền giáo tại Osaka. Vì thế, khi đi qua miền Tlaxcala, cha Bernardino Minella, dòng Đa Minh, xin cha Martino di Valencia, dòng Francisco, và cũng là giám đốc trường, đề cử cho mình vài thiếu niên tự nguyện cùng đi với cha như người thông ngôn nơi các thổ dân. Cha Martino liền tập hợp các học sinh của mình lại và trình bày lời thỉnh cầu của cha dòng Đa Minh, nhưng đồng thời cũng báo trước rằng đây là một công tác nguy hiểm. Nhưng hai thiếu niên Antonio và Joan xung phong ngay cùng với một thiếu niên quý tộc khác tên là Diego, tình nguyện nhận công tác ấy. Vậy là ba thiếu niên đi tới Pepeaca gần Puebla để giúp các thừa sai thu thập các tượng thần. Sau đó chỉ có Antonio và Joan đi tới Quantinchan để tiếp tục thu thập các tượng. Trong khi đó, như thói quen, Antonio vào nhà và Joan đứng ngoài cửa. Một số thổ dân giận dữ, võ trang gậy gộc tiến đến gần. Họ đánh Joan mạnh đến độ cậu chết ngay tại chỗ. Antonio chạy lại bênh đỡ và nói với những kẻ hành hung: "Tại sao các ông lại đánh bạn của tôi? Cậu ta đâu có tội gì. Chính tôi mới là người thu thập các tượng, vì đó là ma quỷ chứ chẳng phải thần minh. Các thổ dân cũng dùng gậy đánh Antonio cho đến chết. Thi hài của Antonio và Joan bị họ vứt xuống một rãnh gần Dacanco. Cha Bernardino dòng Đa Minh thu lượm hai thi hài và đưa về Tepeaca để an táng trong một nhà nguyện. Máu của ba thiếu niên Mexico tử đạo là hạt giống đầu tiên mang lại sự chuyển đảo mạnh mẽ của công giáo tại nước này. Các sử gia về giáo hội Mexico coi ba thiếu niên ấy là các vị tử đạo tiên khởi, không những của Mexico nhưng là của toàn Mỹ Châu nữa. Vì thế, các vị là hoa quả đầu mùa của công cuộc truyền giáo tại Tân Thế Giới. Hoạt động của các thừa sai mở rộng, các vị mở trường, ấn hành các sách giáo lý đầu tiên bằng ngôn ngữ địa phương, chia sẻ cuộc sống và cảnh nghèo của các thổ dân, hoạt động để thăng tiến nhân bản cho họ. Các thừa sai cũng bảo vệ các thổ dân khỏi cường quyền của các thực dân Tây Ban Nha, nhất là các binh sĩ, là những người được phép đòi thổ dân phải đóng thuế hoặc bằng hiện vật, hoặc dưới hình thức cưỡng bách lao động. Ngày 7 tháng 12 năm 1982, Bộ Phong Thánh đã cho khởi sự cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho ba thiếu niên Cristoforo, Antonio và Joan. Án này kết thúc với quyết định của Đức Thánh Cha John Paul II cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1990 nhìn nhận cuộc tử đạo của ba thiếu niên và chính ngài chủ sự lễ phong chân phước ngày 6 tháng 5 năm 1990 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe bên Mexico. Đồng thời, ấn định lễ kính ba vị tử đạo vào ngày 23 tháng 9 hàng năm. Cùng được tôn vinh trên bàn thờ trong dịp ấy, có thổ dân Juan Diego, nay đã được phong hiển thánh.
Sang đến 30 chân phước tử đạo tại Brazil, công cuộc truyền giáo tại bang Rio Grande do Norte ở mạn đông bắc Brazil được khởi sự hồi năm 1597 do các thừa sai dòng tên và các linh mục giáo phận đến từ Bồ Đào Nha. Các vị bắt đầu bằng việc giảng dạy giáo lý cho các thổ dân bản xứ và thành lập các cộng đoàn công giáo đầu tiên. Những năm sau đó, có những người Pháp và Hòa Lan đổ bộ lên vùng này với chủ ý chiếm đoạt những nơi mà người Bồ Đào Nha đến lập cư trước đó. Người Hà Lan thành công trong ý định này vào năm 1630. Họ là những người theo Tin Lành cải cách của Calvin và có các mục sư đi kèm. Họ giới hạn tự do tôn giáo tại một vùng, trong đó cho đến bấy giờ, các tín hữu công giáo được tự do hành động. Vì thế, trong thực tế, với sự chiếm đóng của người Hà Lan, các tín hữu công giáo tại bang Rio Grande do Norte bắt đầu bị bắt hại. Hồi đó, tại bang này chỉ có hai giáo xứ. Tại Cunhau có giáo xứ Đức Mẹ Thanh Tẩy do cha André Soveran coi sóc, cha thuộc dòng tên. Tiếp đến, tại Natan có giáo xứ Đức Mẹ Dân Mình do cha Ambrosio Francisco Ferro làm cha sở. Cả hai xứ đạo đều là nạn nhân của cuộc bắt hại cam go do người Tin Lành Calvin gây ra. Các tín hữu tại xứ Cunhau bị giết hại ngày 16 tháng 7 năm 1645 cùng với cha sở André Sorevan. Tại giáo xứ Natan, cha sở Ambrosio và các giáo dân tìm cách chạy trốn, nhưng bị người Tin Lành bắt và đưa tới Usrasu, bị cắt chặt thân thể và để cho chết dần, chết mòn. Người ta có rất ít tin tức về thân thế riêng của các vị tứ đạo, nhưng các tác giả hồi thế kỷ thứ 17 kể lại chi tiết cuộc tàn sát các vị ấy. Người ta cũng không rõ danh tánh của nhiều vị tứ đạo, nên giáo quyền rút ngắn danh sách còn 30 vị để xin khởi sự làm án phong chân phước. Ngày 6 tháng 6 năm 1989, Bộ Phong Thánh cho phép khởi sự án phong và cuộc điều tra cấp giáo phận được mở ra tại giáo phận Natan cùng năm đó và kết thúc sau 5 năm điều tra, nghĩa là năm 1994. Sau các giai đoạn cứu xét tại Bộ Phong Thánh, ngày 21 tháng 12 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha André de Soveran và các bạn. Chính ngài đã chủ sự lễ phong chân phước cho các vị vào ngày 5 tháng 3 năm Thánh 2000. Ngày 23 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn ý kiến chấp thuận của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh và quyết định tôn phong các vị tử đạo lên bậc hiển thánh mà không cần có phép lạ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về chuỗi mân côi cầu nguyện cho nước Mỹ do Manny Enrique khởi xướng. Thank you.
chuỗi Moncoy cho nước Mỹ là một tràng chuỗi đặc biệt với các hạt ba màu đỏ, trắng và xanh. Các màu cờ của Hoa Kỳ được thiết kế để khuyến khích các tín hữu Hoa Kỳ cầu nguyện cho quê hương cũng như các nhà lãnh đạo quốc gia của mình. Phong trào đọc kinh Moncoy cầu nguyện cho nước Mỹ được ông Manny Ecrick khởi xướng. Ông Ecrick có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria. Ông nhớ lại, khi là cậu bé 8 tuổi, ông đã cùng với cô em gái 6 tuổi của mình đọc kinh Moncoy khi mẹ của họ đang được giải phẫu. Ông Ecrick kể, tôi không biết mẹ tôi có trở về nhà hay không, vì vậy chúng tôi lấy tràng hạt bằng nhựa, quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ Guadalupe ở đầu giường của mẹ tôi và đọc một chuỗi Moncoy. Nó giống như là sẽ không có điều gì xảy ra nếu mẹ Maria ở với chúng ta. Niềm tin chắc chắn vào tình yêu của mẹ Thiên Quốc là điều mà ông Ecrick có thể giải thích bằng chính tình yêu vững bền mạnh mẽ mà mẹ ông dành cho các con của mình. Ông nói, tôi tin là một người mẹ có ảnh hưởng lớn lao trong gia đình của mình, điều tôi nhìn thấy nơi mẹ của tôi. Chúng ta biết rằng không có điều gì xảy ra với các con cái khi mà người mẹ ở với chúng ta. Tôi tin là Đức Trinh Nữ Maria cũng thế, mẹ luôn là mẹ của tôi, và tôi tin là Chúa nghe lời của mẹ. Một lần, khi ông Ecrick cầu nguyện trước Thánh Thể, tâm hồn ông đầy những lo lắng cho nước Mỹ và mức độ thù hận trong cuộc tranh luận của các đảng phái. Ông quỳ xuống cầu nguyện và cảm thấy rõ ràng rằng Chúa muốn ông đọc kinh Moncoy. Ông cảm thấy Chúa nói với ông hãy dâng những lo lắng của ông cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Ông rút chuỗi Moncoy ra và bắt đầu cầu nguyện, và ông ngạc nhiên nhận ra rằng mỗi một hạt kinh kính mừng trong chuỗi 50 kinh có thể được dâng để cầu nguyện cho một tiểu bang trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Ông Ecrick cầu nguyện với kinh Moncoy và dâng nó cho nước Mỹ, thường là những lúc ông đi bộ nửa đêm và nghĩ đến các ý chỉ cầu nguyện. Mỗi chục kinh ông dành cho một ý chỉ cầu nguyện. 30 kinh đầu tiên ông cầu nguyện cho các ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp của chính quyền. Chục kinh thứ tư ông dành để cầu nguyện cho chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như cầu nguyện cho các cảnh sát và lính cứu hỏa. Chục kinh thứ năm ông cầu nguyện cho mọi người trong quân đội Hoa Kỳ. Tuy thế, kinh Moncoy ông Ecrick cầu nguyện cho nước Mỹ không có ý hướng chính trị. Ông không cầu nguyện cho một ứng cử viên đặc biệt nào được thắng cử trong cuộc bầu cử sắp đến hay cho thành công của một đảng phái chính trị. Chỉ đơn giản là ông cầu nguyện cho nước Mỹ, cho các nhà lãnh đạo và cho dân chúng. Khi ông Ecrick bắt đầu cầu nguyện cho Hoa Kỳ, ông thật sự lo lắng về sự chia rẽ. Khi ông thấy người này nổi giận với người khác, họ la hét, chửi bới, bêu xấu nhau vì chính kiến lập trường khác nhau trong các chính sách. Ông nói, đó không phải là cách tôi được nuôi dạy. Đối với ông Ecrick, điều quan trọng đối với 30 triệu tín hữu Công giáo Hoa Kỳ là cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của họ, không kể đến họ có sự khuất phục về chính trị hay không. Ông tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho nước Mỹ nếu như người Mỹ nhớ đến Chúa. Ông Ecrick còn phổ biến kinh Moncoy bằng cách phân phát và bán các chuỗi Moncoy ba màu, cùng với tập sách cầu nguyện, trong đó có các ý chỉ cầu nguyện, tùy theo giờ mà chúng ta đọc kinh Moncoy. Cha John Rita Adebojega, cha phó giáo xứ Đức Maria ở Chandler, Arizona, cũng nói, giữa các sự ác, chỉ có lời cầu nguyện đem lại an toàn cho chúng ta, chỉ có lời cầu nguyện mang đến sự thật. Mẹ Thiên Chúa ở đó để tìm cách giải quyết mọi vấn đề, bất kể những thách thức. Còn theo Davona Serrano, một giáo dân ở xứ Thánh Maria Magdalena ở Gilbert, Arizona, chuỗi Moncoy cho nước Mỹ nên được cầu nguyện để bảo vệ quốc gia. Bà nói, cách thế duy nhất mà chúng ta phải chiến đấu là cầu nguyện. Đó là sự bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất trong bất kỳ trận chiến nào. và cuộc chiến ngay bây giờ là chiến đấu cho các linh hồn của con em chúng ta và cho tương lai đất nước chúng ta. Bà còn tin rằng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi có thể mang người ta trở về lại với giáo hội Công giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài tác giả của sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét qua ngôn ngữ và kiểu hành văn của sách Diễm Ca trong hình thái hiện nay của nó, chúng ta có thể nghĩ rằng nó là một sáng tác thời hậu Lưu Đày, nhưng quy chiếu các bài ca tình yêu và các nhân vật cổ xưa đã khởi xướng kiểu sáng tác này. Chúng ta nghĩ tới công trình của một người biên soạn có ảnh hưởng lớn, hay tới cộng đoàn đang từ từ thành hình sau khi từ Babylonia trở về, như viết trong sách Ezra chương 3. Khi thợ xây nhà đặt nền móng đền thờ của Gia-vê, thì các tư tế, y phục chỉnh tề, tay cầm kèn, và các thầy Lê-vi, con cái ông A-sáp, tay cầm chũm chọe, đứng ở đó mà ca tụng Gia-vê, theo như vua David, vua Israel đã quy định. Họ luôn phiên sướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Gia-vê. Vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương đối với Israel. Toàn dân lớn tiếng reo hò ca tụng Gia-vê, vì bấy giờ nhà Gia-vê đã có nền móng. Nhiều tư tế và thầy Lê-vi, nhiều người đứng đầu gia tộc, nay lớn tuổi, là những người đã thấy nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng nhà mới này trước mắt họ. Nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng. Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa, và mục đích là đọc hiểu lại tác phẩm theo nhu cầu lúc bấy giờ. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng người biên soạn sách Diễm Ca cũng chính là tác giả đã viết các chương từ 1 tới 9 sách Châm Ngôn, vì các đề tài giống nhau, ngôn ngữ sử dụng và các lý do cũng giống nhau. Ông đã đọc lại các bài ca tình yêu của dân tộc cổ xưa của mình trong giới hạn của một ngôn ngữ và của một tư tưởng khôn ngoan, hay của kinh nghiệm sống chứng tá cho thời đó của ông, và khá thích ứng với các đòi hỏi của cộng đoàn mới lúc bấy giờ. Một giả thuyết loại này sẽ có thể cho chúng ta chìa khóa của việc giải thích sách Diễm Ca như người biên soạn đã cưu mang, và là lý do giải thích tại sao sách Diễm Ca đã mau chóng được thừa nhận vào trong danh sách các tác phẩm chính của Kinh Thánh mà không có các tranh luận nào, ít nhất là cho tới công nghị của Do Thái giáo triệu tập tại Jamnia năm 90. Việc xác định văn thể của sách Diễm Ca tùy thuộc phần lớn cấu trúc mà chúng ta muốn cho nó, nghĩa là nó thay đổi tùy theo kiểu người ta nghĩ về sách, như là một tác phẩm có hệ thống, hiệp nhất, hay chỉ là một thu thập các bài ca tách rời nhau, do một người biên soạn sống vào sau thời Lưu Đày bên Babylonia, và khi biên soạn đã cố ý cho nó một sự hiệp nhất nào đó và một lược đồ văn chương giúp có một đọc hiểu thần học hiển nhiên hơn. Trong số các nhà chú giải bênh vực một sự hiệp nhất cứng nhắc trong việc sáng tác sách Diễm Ca, có vài vị trông thấy nó như là một biểu tượng lịch sử, một diễn tả bóng bẩy xa xôi các biến cố của dân Israel từ khi ra khỏi Ai Cập cho tới khi trở về từ Babylonia, đã được tác giả văn chương nghĩ như thế. Đối với các nhà chú giải khác, sách Diễm Ca là một bản kịch với các màn, các cảnh và các diễn viên. Nhà vua, một mục tử, người đàn bà Sulamit, ca đoàn các con gái Jerusalem. Thế rồi, đối với các nhà chú giải này, nó là một vở kịch vương quyền có đề tài chính là các cuộc tình nhục dục của vua Salomon và các cuộc tình của bà Sulamit trong sạch hơn và có giá trị hơn các cuộc tình của nhà vua. Đối với vài người khác nữa, sách Diễm Ca là một vở kịch mục tử, trong đó một mục tử Jerusalem yêu một bé gái đồng quê, bị vua Salomon quấy rối, nhưng vẫn duy trì được tình yêu của mình đối với người yêu trẻ là mục tử. Thật ra một bản kịch đích thật không có trong sách Diễm Ca, vì thiếu các hành động, các màn, một tiến triển từ từ của một đề tài làm thành nòng cốt đích thực của một vở kịch. Hình thức đối thoại không được đánh lừa bởi vì trên thực tế, chúng là các độc thoại được nói lên một mình với các ngắt quãng của ca đoàn và phần hát. Theo các nhà chú giải khác nữa, sách Diễm Ca được làm thành bởi nhiều bài ca tách biệt nhau, có cấu trúc riêng, hiệp nhất với nhau, không phải vì đề tài tình yêu, cho bằng bởi mục đích của chúng là để cho việc cử hành đám cưới trong một làng quê nào đó tại đất Palestina, và nó làm thành như một lễ nghi của việc cử hành ấy. Có một giả thuyết khác chúng ta có thể chấp nhận, coi sách Diễm Ca như là một tuyển tập các bài ca tình yêu dùng cho việc cử hành đám cưới tại Israel, hay chỉ ca tụng tình yêu giữa một thanh niên hay được gọi là người yêu dấu và một thiếu nữ của con tim gọi là người được đính hôn, em gái, bạn gái, không kể việc họ có lấy nhau trong thời gian gần hay trong tương lai hay không. Trong sách Diễm Ca không có các quy chiếu trực tiếp việc cử hành đám cưới sắp xảy ra giữa các nhân vật của các bài ca, hay đã có mà đã bị lấy đi chăng? Người ta cũng nghi ngờ không biết chúng đã được cưu mang ban đầu, như là các bài ca dùng cho các dịp đặc biệt, hay đúng hơn là đã được sáng tác và soạn thảo trong môi trường thông thái và giả tạo của triều đình, sau đó trở thành bình dân và đã được ca hát thực sự, như chứng tá của Rabbi Akiba hay không. Trong quan điểm này thì mỗi một ca khúc có cấu trúc riêng và văn thể riêng của nó, nằm trong các biên giới của văn thể tiết thái tình yêu rộng lớn hơn, cũng như có một âm luật và nhịp điệu riêng rất quan trọng đối với các dân tộc Đông Phương, cả trong việc xác định văn thể. Giờ đây cần tìm hiểu xem tuyển tập các bài ca khác nhau và thuộc các thời đại khác nhau này đã có một hệ thống hóa ý thức từ phía người biên soạn Hậu Lưu Đày hay không? Và đâu là hệ thống ấy? Câu trả lời cũng liên quan tới kiểu giải thích sách Diễm Ca, và có lẽ còn hơn nữa. Việc giải thích sách Diễm Ca là vấn đề quan trọng nhất. Giải thích cổ xưa nhất của sách Diễm Ca xem ra được chứa đựng trong sách Ezra 4, chương 5 câu 24 tới 26, trong đó các nhấn mạnh tới văn bản sách Diễm Ca, chương 2 câu 2, chương 2 câu 10, chương 4 câu 12, theo một vài nhà chú giải, chứng minh cho thấy một giải thích allegoric biểu tượng bóng bẩy xa xôi, hay ít nhất là trong các văn bản kể trên, khi tác giả gọi Israel với các tên ngôi vườn, bông huệ, bồ câu. Các nhắc nhớ loại biểu tượng bóng bẩy xa xôi cũng có trong các ca thi 12 của vua Salomon, trong các thủ bản Thánh Kinh Sinaitico tiếng Hy Lạp, ghi nhận một cách cẩn thận các can thiệp của các nhân vật khác nhau với một loại từ vựng đặc biệt, phu quân, hiền thê, các bé gái. Trong chương 7 câu 1, cho phu quân Kitô đấng được sức giàu, được văn bản Thánh Kinh Vetus Latina viết lại với một thứ từ vựng rõ ràng biểu tượng bóng bẩy, Chúa Kitô, giáo hội, vân vân. Trong số các thủ bản Qumran, nổi tiếng nhất là thủ bản Mithras, sách Sáng Thế. Trong đó, chúng ta có thể đọc một lời ca tụng đặc biệt vẻ đẹp của Sarah, bắt chước văn bản chương 7 sách Sáng Thế. Đây cũng là lời giải thích của sách Targum và sách Talmud, cũng như của tất cả các bậc thầy Do Thái qua các thế kỷ. Theo đó, người yêu là Gia-vê và quốc gia Israel là hiền thê của Ngài. Ngày nay tư tưởng chú giải Do Thái không tiếp tục đường hướng này nữa của truyền thống, bởi vì nó giải thích sách Diễm Ca như một sưu tập các bài ca tình yêu tự nhiên giữa hai người trẻ Do Thái. Trong cuốn chú giải sách Diễm Ca của Dante Lattes, xuất bản tại Roma năm 1965, tác giả viết, theo chúng tôi, đây không phải là một bài thơ biểu tượng bóng bẩy như biết bao nhiêu rabbi Do Thái đã nghĩ cho tới các thế kỷ cổ xưa, cũng như các giáo phụ của giáo hội. Nó cũng không phải là một bản kịch với các cảnh và các nhân vật kịch nghệ. Theo chúng tôi, đây là các bài ca tình yêu, các bài ca diễn tả với sự đơn sơ, tự nhiên, hơi ấm, đam mê, thúc đẩy hai người trẻ khác phái đến với nhau, như đã luôn luôn xảy ra trong mọi thời đại và tại khắp nơi cả giữa người Do Thái. Đó cũng là lập trường của các học giả như Castelli, Gordon, Luzzatto và nhiều chuyên viên Do Thái tân thời mà tác giả Lattes đã kể tên. Tuy nhiên, ông Lattes không giải thích lý do tại sao sách Diễm Ca lại được có tên trong danh sách các tác phẩm kinh thánh, và đối với hội đường Do Thái, trong số 5 tác phẩm của cuộn sách, trong khi hiển nhiên là đối với các rabbi xưa kia, lý do được tìm thấy trong việc có thể giải thích biểu tượng bóng bảy, allegorico. Khoa chú giải kinh thánh Công giáo đã theo phương pháp giải thích cổ xưa của Do Thái giáo, nhưng đọc hiểu trở lại sách Diễm Ca trong nghĩa mới, theo các đòi hỏi và các điều kiện của Thánh Kinh Tân Ước. Như thế, thay vì phu quân Gia-vê và hiền thê Israel của kiểu đọc Do Thái, thì là Chúa Kitô và dân Kitô. Hôn nhân giữa Gia-vê và Israel được giải thích như là hôn nhân giữa Chúa Kitô và giáo hội, tiếp tục một truyền thống thần học đã đâm rễ sâu trong Thánh Kinh Tân Ước. Thế rồi thật là tự nhiên, sự tiến triển bình thường của khoa chú giải Kitô có thêm các xác định chuyên biệt hơn đến sau, đặc biệt trong thời Trung Cổ, trong khi Chúa Kitô luôn luôn là phu quân của sách Diễm Ca, còn hiền thê đã trở thành, tùy theo từng trường hợp, là toàn nhân loại, là linh hồn của mỗi Kitô hữu và Đức Trinh Nữ Maria. Kiểu đọc hiểu này đặc biệt trong phụng vụ dưới ảnh hưởng của Thánh Bernardo. Tiếng nói bất đồng duy nhất từ đầu cho tới thế kỷ 16 là của giáo phụ Teodoro thành Mopsuestia, là người đã giải thích sách Diễm Ca như là các bài thánh thi tình yêu giữa vua Salomon và một công chúa Ai Cập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.